Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Sáu, ngày 6 tháng 11 có những nội dung chính sau đây.
Đoàn giám sát Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên đã có buổi chuyên đề việc thực hiện quyết định 217 và 218 của Bộ Chính trị, việc thực hiện quy chế dân chủ đối với cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy, chính quyền tại Đảng bộ phường Hoàng Văn Thụ.
Trong những năm qua, phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã được các cấp công đoàn triển khai thực hiện có hiệu quả. Nhờ tích cực đổi mới về nội dung, hình thức thực hiện, phong trào đã phát triển rộng khắp.
Mục lấy ý kiến của nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều ngày 5 tháng 11, đồng chí Hoàng Thị Minh Thu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố đã có buổi giám sát chuyên đề việc thực hiện quyết định 217 và 218 của Bộ Chính trị, việc thực hiện quy chế dân chủ đối với cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy, chính quyền tại Đảng bộ phường Hoàng Văn Thụ. Từ năm 2018 đến nay, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội của phường đã tổ chức hàng chục cuộc giám sát chuyên đề và giám sát thường kỳ về các lĩnh vực người dân quan tâm, cũng như các chuyên đề thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Hàng năm, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội phường đã tổ chức phản biện và đóng góp ý kiến trực tiếp vào các dự thảo báo cáo tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh hàng năm của Ủy ban nhân dân phường trước khi trình kỳ họp Hội đồng nhân dân phường. Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được thực hiện có hiệu quả thông qua phản biện xã hội nhằm phát huy dân chủ và trí tuệ của Mặt trận Tổ quốc và các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận về nhận thức và thống nhất về hành động của các tầng lớp nhân dân trong quá trình xây dựng và phát triển địa phương. Thực hiện quyết định 218, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội phường đã tổ chức góp ý và đã có trên 250 ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, tham gia đóng góp xây dựng chính quyền, góp ý đối với cá nhân, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Tại buổi giám sát, các đại biểu đã tập trung đánh giá những kết quả đạt được, hạn chế tồn tại cùng nhiều nhiệm vụ giải pháp trong thời gian tới. Kết luận buổi giám sát, đồng chí Hoàng Thị Minh Thu đề nghị Đảng ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu các nội dung, văn bản hướng dẫn việc thực hiện quyết định 217 và 218 của Bộ Chính trị, hoàn thiện công tác lập và lưu hồ sơ theo đúng các bước, tổ chức tốt các cuộc giám sát, phản biện xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.
Ngày 5 tháng 11, Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức giám sát việc giải quyết đơn thư kiến nghị, đề nghị, khiếu nại tố cáo gửi đến Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố tiếp nhận tổng số 72 đơn thư kiến nghị, đề nghị, khiếu nại tố cáo của công dân. Sau khi nhận đơn, Hội đồng Nhân dân thành phố đã đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quyết liệt để nâng cao hiệu quả công tác giải quyết đơn thư. Đến nay đã giải quyết xong 65 đơn, còn 7 đơn đang trong quá trình giải quyết. Nội dung đơn chủ yếu tập trung vào lĩnh vực bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư tại các dự án trên địa bàn. Tại buổi giám sát, lãnh đạo các phòng ban đơn vị đã giải trình, làm rõ kết quả giải quyết đơn thư thuộc lĩnh vực phụ trách, những khó khăn vướng mắc phát sinh và hướng giải quyết dứt điểm các đơn thư còn lại. Qua giám sát, Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân thành phố đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố tăng cường chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và Ủy ban Nhân dân các xã phường giải quyết dứt điểm các vụ việc thuộc thẩm quyền đang trong quá trình thụ lý, xem xét giải quyết, đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, đặc biệt là luật khiếu nại, luật tố cáo, gắn triển khai thực hiện luật với thực hiện các biện pháp giáo dục, thuyết phục, đối thoại, đảm bảo quy chế dân chủ cơ sở, hạn chế phát sinh khiếu nại tố cáo.
Từ đầu năm đến nay, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt và hiệu quả của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên, kinh tế xã hội trên địa bàn tiếp tục phát triển ổn định, trong đó thương mại dịch vụ có bước tăng trưởng khá. Tháng 10 năm 2020, hoạt động dịch vụ thương mại trên địa bàn thành phố Thái Nguyên diễn ra ổn định. Giá cả hàng hóa bán lẻ và dịch vụ có biến động nhưng mức độ không lớn. Hàng hóa cung ứng trên thị trường phong phú, đa dạng, đáp ứng nhu cầu của người dân. Công tác quản lý thị trường được các ngành chức năng thành phố duy trì thực hiện tốt, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm, hàng giả, hàng kém chất lượng, kinh doanh trái phép, các hành vi vi phạm về nhãn, mác, giá, v.v. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và tiêu dùng tháng 10 đạt trên 2.600 tỷ đồng, tăng trên 3% so với tháng 9. Lũy kế 10 tháng đạt trên 22.700 tỷ đồng, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm 2019.
Vụ đông năm nay, toàn tỉnh phấn đấu gieo trồng 11.100 ha cây màu các loại, trong đó hai loại cây trồng chủ yếu là ngô 4.400 ha và rau các loại 6.700 ha. Các giống ngô được tỉnh khuyến cáo đưa vào gieo trồng gồm HN88, NK4300, NK6639, LVN61, LVN99, NK4300, BTGT. Để sản xuất vụ đông đem lại hiệu quả kinh tế cao, thời gian qua Phòng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp các huyện, thành thị đã bám sát cơ sở, tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật về cách trồng, chăm sóc cây màu vụ đông, cách phân biệt phân bón thật giả, sử dụng phân bón đúng cách hợp lý, đồng thời khuyến cáo bà con nông dân đảm bảo đúng cơ cấu thời vụ và cơ cấu giống. Đối với nhóm cây ưa lạnh trồng tập trung từ trung tuần tháng 10 đến trung tuần tháng 11, ngoài ra bà con nên sử dụng các tiến bộ kỹ thuật canh tác trong nhà lưới, nhà vòm, dùng màng phủ nông nghiệp, đồng thời thực hiện quy trình sản xuất rau củ quả an toàn theo hướng thực hành nông nghiệp tốt, tăng cường sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc hữu cơ sinh học. Đối với cây rau nên trồng giải vụ để tránh dư thừa lúc chính vụ, gây rớt giá, giảm hiệu quả kinh tế.
Sáng ngày 5 tháng 11, Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Thanh niên Phường Chùa Hang tổ chức khánh thành và bàn giao khu tập thể dục liên hoàn nơi công cộng tại tổ 4 Phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên. Tổ dân phố 4 Phường Chùa Hang hiện có trên 340 hộ với gần 1.040 nhân khẩu. Những năm qua, phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại được mọi tầng lớp nhân dân trong tổ duy trì thực hiện tốt. Các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao thu hút hàng trăm người tham gia với tỷ lệ người dân tham gia rèn luyện thường xuyên chiếm trên 40%. Nhờ đó, đời sống văn hóa tinh thần của mọi tầng lớp nhân dân ngày càng nâng cao. Hàng năm, trên 97% gia đình đạt gia đình văn hóa. Tại chương trình, Đoàn Phường Chùa Hang đã tặng và bàn giao công trình cho tổ dân phố. Công trình gồm 5 thiết bị là xà đơn, xà kép, xoay eo, xe đạp và tập chân với tổng kinh phí thực hiện trên 16 triệu đồng. Công trình do các đoàn viên thanh niên trên địa bàn đóng góp kinh phí để thi công lắp đặt, đồng thời vận động thêm các đơn vị, tổ chức, các mạnh thường quân ủng hộ. Công trình là hoạt động thiết thực chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, đáp ứng nhu cầu rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe, đời sống văn hóa tinh thần cho mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn, qua đó góp phần thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, trong khi mục tiêu tăng trưởng dư nợ tín dụng năm nay đặt ra là từ 12 đến 14% so với năm 2019, thì tính đến cuối tháng 10, mức tăng này mới đạt 7,1% và theo dự kiến sẽ là hơn 9% vào cuối năm. Tuy khó đạt kế hoạch đề ra, song trước bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, thì đây vẫn được xem là kết quả rất đáng ghi nhận. Và hiện các tổ chức tín dụng trên địa bàn vẫn đang tiếp tục triển khai nhiều giải pháp để hoàn thành tốt nhất các chỉ tiêu kế hoạch được giao.
Ông Lã Hùng Cường, Phó Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Agribank chi nhánh Thái Nguyên chia sẻ. Trong số 6 chỉ tiêu chính được giao thì có 5 chỉ tiêu chi nhánh cơ bản đã và có khả năng hoàn thành kế hoạch. Duy chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng mặc dù đã được điều chỉnh giảm từ 10% xuống còn 7% nhưng không dễ để hoàn thành, khi mà tính đến hết tháng 10 mới tăng được gần 2,8%. Tuy nhiên, ông Cường rất kỳ vọng với việc dịch bệnh trong nước đang được kiểm soát tốt, cộng với việc triển khai nhiều gói cho vay ưu đãi dành cho các đối tượng khách hàng, thì những tháng cuối năm, Agribank Thái Nguyên sẽ tăng mạnh được dư nợ. Được biết, bắt đầu từ tháng 11, Agribank triển khai hai gói hỗ trợ lãi suất rất đáng kể cho doanh nghiệp, đó là gói 30.000 tỷ đồng dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, với lãi suất cho vay ngắn hạn chỉ 4,8% một năm, trung dài hạn chỉ 7,5% một năm và gói 35.000 tỷ cho khách hàng lớn với lãi suất chỉ từ 3,7 đến 5,5% một năm kỳ ngắn hạn, tùy thuộc vào thời gian vay vốn, trung dài hạn 7% một năm. Ngoài ra còn có chương trình cho vay ưu đãi đối với các khoản vay thông thường từ 7 đến 7,5% một năm kỳ ngắn hạn và 9,5% một năm kỳ trung dài hạn. Tuy nhiên, đi kèm với từng gói hỗ trợ là các điều kiện mà người vay phải đáp ứng được, mà một trong số đó là phải được xếp hạng tín nhiệm theo đánh giá của Agribank. Cũng có chung nhận định về những khó khăn trong hoạt động tín dụng năm nay, Bà Nguyễn Thị Minh Phương, Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Inbank chi nhánh Lưu Xá chia sẻ. Thực tế cho thấy, thời gian qua chỉ số ít doanh nghiệp có nhu cầu tăng tín dụng, còn lại phần đông không sử dụng hết hạn mức được vay. Thậm chí có thời điểm dư nợ của nhiều khách hàng bằng không do họ ngừng hoạt động hoặc chỉ sản xuất kinh doanh bằng số vốn tự có. Dù vậy, dư nợ cho vay bình quân trong 10 tháng qua của đơn vị lại đạt khá cao so với kế hoạch được giao, do một số khách hàng lớn vẫn nhận nợ. Dự kiến đến cuối năm, mức tăng của chi nhánh sẽ đạt khoảng 6-7%. Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, tính đến cuối tháng 10, tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn đạt trên 74.000 tỷ đồng, tăng gần 13,5% so với cuối năm 2019. Ước đến cuối năm, con số này đạt khoảng 75,5 nghìn tỷ đồng, tăng trên 15%. Dư nợ cho vay đạt trên 61.000 tỷ đồng, tăng 7,1%. Ước đến cuối năm đạt 62,5 nghìn tỷ đồng, tăng trên 9% so với cuối năm 2020. Ông Bùi Văn Khoa, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh cho rằng, tuy so với mục tiêu đề ra từ đầu năm thì chỉ tiêu dư nợ cho vay dự toán sẽ thấp hơn khoảng 3%, kế hoạch từ 12 đến 14%. Nhưng trước những biến động trong sản xuất kinh doanh do ảnh hưởng của dịch COVID-19, thì đây vẫn được xem là kết quả ngoài mong đợi của nhiều ngân hàng. Vì trước đó, đến cuối tháng 5, dư nợ trên địa bàn tỉnh mới chỉ tăng 1,24% so với cuối năm 2019. Được biết, trong số 33 tổ chức tín dụng trên địa bàn, bên cạnh những ngân hàng tăng trưởng thấp, thậm chí là tăng trưởng âm từ vài tỷ đến vài trăm tỷ đồng, thì cũng lại có những ngân hàng tăng tới hàng nghìn tỷ đồng và đã hoàn thành kế hoạch tăng trưởng tín dụng cả năm. Chính số tăng cao của những ngân hàng này đã giúp kéo số tăng của cả hệ thống cao hơn so với bình quân chung cả nước. Ông Bùi Văn Khoa phân tích, thời điểm nào cũng đều có ngân hàng tăng, ngân hàng giảm dư nợ, bởi tiêu chí hoạt động và đối tượng khách hàng của mỗi ngân hàng không giống nhau. Có ngân hàng đẩy mạnh cho vay doanh nghiệp, có ngân hàng lại tập trung cho vay cá nhân, lại có ngân hàng lại chủ yếu cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Điều này khiến nhu cầu sử dụng vốn ở mỗi ngân hàng trong từng giai đoạn sẽ khác nhau. Và khi nền kinh tế gặp khó khăn thì đi kèm với đó sẽ là rủi ro trong gia tăng nợ xấu. Vì thế, trong bối cảnh này, tiêu chí quan trọng nhất mà các ngân hàng đều hướng đến đó là kiểm soát được chất lượng tín dụng. Nhờ đó, chất lượng tín dụng của hệ thống các tổ chức tín dụng trên địa bàn vẫn được kiểm soát tốt ở mức dưới 1% trên tổng dư nợ. Thời điểm này, nhiều ngân hàng đang tiếp tục hạ lãi suất huy động để có cơ sở hạ lãi suất cho vay nhằm tăng dư nợ tín dụng những tháng cuối năm. Và theo dự báo của nhiều ngân hàng, khả năng đây vẫn là xu thế trong thời gian tới. Ở một khía cạnh nào đó, đây được xem là động thái tích cực, sẽ mang lại hiệu quả kép, vừa giúp người dân phần nào giảm bớt khó khăn, vừa để các ngân hàng đẩy mạnh nguồn vốn cho vay, hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu tăng trưởng. Ngoài ra, các ngân hàng cũng sẽ tiếp tục theo dõi, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của khách hàng, cũng như thường xuyên đối thoại kết nối với doanh nghiệp để có đề xuất hỗ trợ kịp thời khách hàng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Với những giải pháp thiết thực cụ thể này được kỳ vọng sẽ giúp ngành ngân hàng không chỉ hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng mà còn góp phần gia tăng các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội khác của tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, trong 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã được các cấp công đoàn triển khai thực hiện có hiệu quả như phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, phong trào xanh sạch đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, phong trào thi đua giỏi việc nước, đảm việc nhà. Nhờ tích cực đổi mới về nội dung hình thức thực hiện, phong trào đã phát triển rộng khắp và có nhiều chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, giai đoạn 2015-2020.
Một trong những phong trào tiêu biểu triển khai có hiệu quả là phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Đến nay đã có 90% các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị nhà nước duy trì phát động thi đua hàng năm. Từ năm 2015 đến nay, toàn thành phố có trên 4.000 đề tài khoa học, sáng kiến kinh nghiệm của hàng trăm công nhân viên chức lao động được áp dụng hiệu quả, đem lại giá trị làm lợi hàng trăm tỷ đồng. Gần 4.000 lượt chiến sĩ thi đua các cấp, trên 16.000 lượt công nhân viên chức lao động đạt danh hiệu lao động tiên tiến. Hơn 500 công nhân viên chức lao động tiêu biểu được tôn vinh và 68 lượt doanh nghiệp xuất sắc, doanh nhân tiêu biểu cấp tỉnh và thành phố. Tiêu biểu có thể kể đến tấm gương anh Dương Văn Phúc, cán bộ kỹ thuật xây dựng, công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Minh Dũng, một trong những tấm gương tiêu biểu trong phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo. Bên cạnh việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, anh đã đưa ra nhiều phương án đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình sớm hơn thời hạn. Qua đó giúp công ty giảm bớt được chi phí đầu tư và thu hồi vốn nhanh, mang lại hiệu quả kinh tế với giá trị làm lợi trên 100 triệu đồng đối với từng công trình thi công. Anh Phúc cho biết.
Chúng tôi cũng đã đề xuất cho công ty được một số những cái biện pháp phương án máy móc gì mới để phục vụ trong quá trình thi công để đẩy nhanh tiến độ và làm lợi nhuận cho công ty. Để hầu như là công ty cũng nhất trí và đang cho tiến hành nghiên cứu bổ sung để đề xuất tài chính để tăng cái nguồn gây quỹ công ích để có cái điều kiện đóng góp xã hội.
Trong 5 năm qua, công nhân viên chức lao động toàn thành phố đã đăng ký thực hiện hàng trăm công trình và các phần việc gắn với phát động các phong trào thi đua yêu nước. Riêng năm 2019, các cấp công đoàn đã tuyên truyền, vận động, ủng hộ và xây dựng nhà văn hóa với tổng trị giá trên 20 tỷ đồng, góp trên 14 triệu đồng xây dựng đường giao thông nông thôn, phối hợp đầu tư lắp các trạm truyền thanh tại xã phường, tổng trị giá trên 500 triệu đồng, v.v. Phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa gắn với phong trào xanh sạch đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động. 5 năm qua, đã có gần 1.200 lượt cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được công nhận đạt chuẩn cơ quan văn hóa. Toàn thành phố có 2 tập thể và 2 cá nhân được Liên đoàn Lao động tỉnh tặng bằng khen trong phong trào thi đua xanh sạch đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động. Ông Trần Anh Tú, Chủ tịch Công đoàn Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xây dựng và Thương mại Hoàng Hải chia sẻ.
Hưởng ứng các cái phong trào của Liên đoàn Lao động thành phố phát động, thì các đoàn viên công đoàn của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xây dựng và Thương mại Hoàng Hải thì nhiệt liệt hưởng ứng và tham gia đầy đủ và đã đạt được những thành tích cao và có cái tặng thưởng của các cái đơn vị cấp trên. Thì trong đó các phong trào xanh sạch đẹp thì đã được phát động rộng rãi trong toàn bộ tập thể công nhân viên. Thì tại các công trường thì chúng tôi tổ chức các cái môi trường xanh để đảm bảo vệ sinh an toàn cho cán bộ công nhân viên lao động. Qua các phong trào của Liên đoàn Lao động thành phố phát động thì các đoàn viên công đoàn trong công ty cũng đã ý thức được và góp phần tham gia phổ biến sâu rộng cho các tập thể và cá nhân khác góp phần đưa cơ quan đến đạt chuẩn văn hóa.
Phong trào thi đua, giỏi việc nước, đảm việc nhà gắn với phong trào phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc được triển khai có hiệu quả. 5 năm qua, đã có trên 12.000 lượt chị đạt danh hiệu giỏi việc nước, đảm việc nhà. Đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục, đã có trên 2.000 đề tài sáng kiến kinh nghiệm, trên 1.200 lượt chị đạt chiến sĩ thi đua các cấp, hơn 1.000 chị đạt giáo viên dạy giỏi các cấp. Chị Đoàn Thị Hồng Hải, giáo viên trường tiểu học Đội Cấn, thành phố Thái Nguyên, là một trong những tấm gương nhà giáo tiêu biểu trong phong trào thi đua giỏi việc nước, đảm việc nhà. Ngoài việc chăm lo chu đáo, hiếu thảo với hai bên nội ngoại, nuôi con khỏe, dạy con ngoan, vợ chồng hòa thuận, chị Hải đã đề xuất nhiều ý tưởng hay trong thực hiện phong trào thi đua. Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo, được ban giám hiệu nhà trường và đồng nghiệp làm theo. 14 năm gắn bó với nghề giáo, chị luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và nhiều năm đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, giáo viên dạy giỏi các cấp, danh hiệu giỏi việc trường, đảm việc nhà trong 5 năm liên tục, từ năm 2015 đến năm 2019, v.v. Chị Hải cho biết thêm.
Là một giáo viên chủ nhiệm thì chúng tôi cũng phải dành rất là nhiều thời gian để vừa dạy, vừa dỗ, vừa quan tâm chăm sóc để cho các em cảm thấy như đến một môi trường mới nhưng mà thật là thân thiện, thoải mái và cũng gần gũi với các em như những người mẹ thứ hai của các con ở trên lớp. Còn về công việc thì chúng tôi cũng sắp xếp để sao cho là khi mà hết việc ở trên lớp rồi thì chúng tôi về nhà thì có nhiều thời gian để dành cho chồng con, gia đình.
Trong giai đoạn 2015-2020, qua thực tiễn phong trào thi đua, đội ngũ nữ công nhân viên chức lao động đã thực sự phát huy tính năng động sáng tạo trong lao động sản xuất và công tác. Nhiều chị đã trưởng thành từ phong trào và được đảng, nhân dân tín nhiệm, giao trọng trách và luôn hoàn thành tốt vai trò người phụ nữ trong gia đình, góp phần xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Chị Nguyễn Thị Kim Hân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Trong những năm qua thì Liên đoàn Lao động thành phố luôn luôn là quan tâm tạo điều kiện cho chị em nữ công đoàn cơ quan phường thực hiện các cái phong trào thi đua của liên đoàn phát động. Thì bản thân tôi là người phụ nữ nhưng vẫn giữ vai trò chủ chốt của địa phương, thì tôi cũng tìm hiểu và luôn luôn sắp xếp công việc của gia đình là đảm bảo và là hoàn thành tốt cái nhiệm vụ của địa phương giao cũng như của cấp trên giao. Vì cá nhân tôi thì đã tích cực tuyên truyền vận động và cũng cùng với lại chị em công đoàn cơ quan phường đã có những cái chương trình thiết thực để hưởng ứng cái phong trào của Liên đoàn Lao động thành phố và Liên đoàn Lao động các cấp phát động.
Từ những kết quả đạt được, hàng năm trong các phong trào thi đua yêu nước đã có 90-95% cán bộ công nhân viên chức lao động đạt danh hiệu lao động tiên tiến. Trong đó, trên 15% cá nhân được công nhận chiến sĩ thi đua các cấp và được các cấp khen thưởng. Từ 68-70% tập thể đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến. 25% tập thể đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc. 90% đoàn viên công đoàn đạt danh hiệu đoàn viên công đoàn xuất sắc. Và trên 90% tập thể đạt tập thể công đoàn cơ sở vững mạnh. Ông Lê Văn Mạnh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên cho biết.
Phát huy những kết quả đạt được trong giai đoạn 2020-2025, Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên và các cấp công đoàn tiếp tục tổ chức tuyên truyền, quán triệt, sâu rộng công tác thi đua khen thưởng, tổ chức thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước và của công đoàn. Tập trung phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở, tổ chức tốt thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, đồng thời duy trì phát triển đẩy mạnh các phong trào thi đua đã và đang thực hiện như phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, phong trào xanh sạch đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phong trào thi đua giỏi việc nước, đảm việc nhà trong nữ công nhân viên chức lao động, gắn với phong trào thi đua với đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
Với những nỗ lực không ngừng, các phong trào thi đua do các cấp công đoàn phát động sẽ ngày càng có sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút nhiều công nhân viên chức lao động tham gia bằng nhiều hoạt động thiết thực bổ ích, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2020-2025.
Mục lấy ý kiến của nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.
Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn phần tiếp theo của dự thảo báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Với phần chính lớn, quản lý và sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu.
Quản lý và sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu. Xây dựng chiến lược, hoàn thiện hệ thống thể chế quản lý sử dụng có hiệu quả tài nguyên, trọng tâm là đất đai, hoàn thiện hệ thống luật pháp chính sách về đất đai, nâng cao chất lượng công tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, hiện đại hóa lĩnh vực địa chính, dịch vụ công về đất đai, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, bền vững, hiệu quả, tiết kiệm trong sử dụng đất, phát triển lành mạnh thị trường quyền sử dụng đất, chú trọng thị trường quyền sử dụng đất nông nghiệp, kiểm soát tình trạng đầu cơ đất. Tiếp tục đổi mới cơ chế chính sách thúc đẩy tích tụ, tập trung đất nông nghiệp, khắc phục tình trạng manh mún, tạo điều kiện thu hút đầu tư, ứng dụng cơ giới hóa và công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp. Nâng cao hiệu quả sử dụng đất, ngăn chặn tình trạng để đất hoang hóa, sử dụng đất lãng phí. Tăng cường quản lý khắc phục suy thoái đất, quản lý chặt chẽ và sử dụng có hiệu quả đất công, đất có nguồn gốc nông, lâm trường. Tăng cường thanh tra kiểm tra việc quản lý sử dụng đất, kịp thời phát hiện xử lý dứt điểm các vi phạm tranh chấp lấn chiếm đất đai, kiên quyết ngăn chặn xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng trục lợi làm thất thoát nguồn thu ngân sách liên quan đến đất, hoàn chỉnh công tác điều tra cơ bản, đánh giá, xây dựng cơ sở dữ liệu về tài nguyên đất, nước, rừng, biển, khoáng sản và đa dạng sinh học. Xây dựng chiến lược an ninh nguồn nước quốc gia, hoàn thiện chính sách pháp luật, nhất là cơ chế tài chính về khai thác, sử dụng tài nguyên nước, bảo đảm công bằng, hiệu quả, bền vững trên nguyên tắc của kinh tế thị trường và quản lý tổng hợp nguồn nước, bảo đảm nghiêm ngặt an ninh nguồn nước, nhất là nước sạch cho sinh hoạt. Xây dựng hệ thống và cơ chế giám sát tài nguyên môi trường và biến đổi khí hậu, dự báo, cảnh báo thiên tai, ô nhiễm và thảm họa môi trường, dịch bệnh. Có kế hoạch khắc phục căn bản tình trạng hủy hoại, làm cạn kiệt các nguồn tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường của các cơ sở sản xuất, các khu công nghiệp, khu đô thị. Cải thiện chất lượng môi trường và điều kiện sống của nhân dân. Tập trung xử lý chất thải, thúc đẩy tái sử dụng, tái chế và sản xuất thu hồi năng lượng từ chất thải, gắn với hình thành chuỗi sản xuất tiếp nối liên tục. huy động các nguồn lực thực hiện đồng bộ các giải pháp công trình và phi công trình để bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao khả năng chống chịu, nâng cao năng lực nghiên cứu giám sát biến đổi khí hậu, dự báo và cảnh báo thiên tai, năng lực chủ động phòng, tránh giảm nhẹ, thích ứng với biến đổi khí hậu. Chấn chỉnh công tác bảo vệ, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực quản lý tài nguyên, môi trường, phòng chống giảm nhẹ thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu. Tăng cường kiểm soát các hoạt động khai thác tài nguyên, các ngành doanh nghiệp dựa nhiều vào tài nguyên, các nguồn gây ô nhiễm, nguồn phát thải khí nhà kính. Đấu tranh ngăn chặn và xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường, đẩy lùi tình trạng ô nhiễm môi trường, suy thoái tài nguyên và suy giảm đa dạng sinh học. Chủ động tích cực hợp tác quốc tế trong việc chia sẻ thông tin, phối hợp nghiên cứu quản lý khai thác và sử dụng hiệu quả bền vững các nguồn tài nguyên, bảo đảm an ninh sinh thái, an ninh môi trường, an ninh nguồn nước, an ninh lương thực, thích ứng với biến đổi khí hậu, đồng thời giảm thiểu các tác động bất lợi từ quá trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế. Thực hiện các cam kết quốc tế, góp phần cùng cộng đồng quốc tế ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ hệ sinh thái toàn cầu, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nghiên cứu cơ bản và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về tài nguyên môi trường, phòng chống, giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu.
Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp theo của nội dung này chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn trong chương trình sau. Mọi ý kiến đóng góp của nhân dân có thể gửi về một trong các địa chỉ sau: Ban Tuyên giáo Thành ủy, Trung tâm Văn hóa và Truyền thông, địa chỉ khu dân cư số 10, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên, hoặc có thể gửi vào địa chỉ Gmail Đài Thái Nguyên City a@gmail.com hoặc cổng thông tin điện tử Ban Biên tập Bản tin Nội bộ Thành phố. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm mùng 6 ngày 7 tháng 11 năm 2020. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 20 đến 27 độ. Độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 20 đến 26 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 20 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 20 đến 26 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%.
Mục thông tin quảng cáo.
Thông báo về việc tạm ngừng cấp nước do dịch chuyển tuyến ống cấp nước phục vụ công tác cải tạo mở rộng lòng đường tại phường Quang Vinh. Thực hiện kế hoạch thi công cải tạo mở rộng tuyến đường bê tông trước cửa Ủy ban nhân dân phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên do Ủy ban nhân dân phường Quang Vinh làm chủ đầu tư. Trong quá trình thi công có ảnh hưởng đến tuyến ống cấp nước truyền tải DN300 của công ty cổ phần nước sạch Thái Nguyên. Công ty thông báo tạm ngừng cấp nước để cùng phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Quang Vinh dịch chuyển tuyến ống phục vụ công tác thi công mở rộng lòng đường. Do vậy các khu vực bị ảnh hưởng phải ngừng cấp nước gồm phường Quang Trung, Quán Triều, Quang Vinh, Tân Long, xã Sơn Cẩm, Phúc Hà, thành phố Thái Nguyên và các khu vực lân cận. Thời gian ngừng vận hành cấp nước từ 6 giờ đến khoảng 18 giờ ngày 8 tháng 11 năm 2020. Sau khi thực hiện xong công tác dịch chuyển và cấp nước trở lại thì các khách hàng ở một số khu vực có địa hình cao xa nhà máy sản xuất hoặc các hộ có hệ thống chứa nước đặt ở trên cao có thể sẽ chưa có nước ngay hoặc nước yếu trong ngày tiếp theo. Vậy công ty xin thông báo đề nghị quý khách hàng được biết cùng chia sẻ, phối hợp với công ty và có kế hoạch chuẩn bị dự trữ nước sử dụng trong thời gian trên. Thông tin liên hệ qua số điện thoại 02083 851 742, xí nghiệp kinh doanh nước sạch Thái Nguyên, 02083 859 519, phòng kinh doanh, 0888 722 567, số điện thoại đường dây nóng.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trùng nguồn thải hãy phân thành 3 loại. Là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.